Đế Bá, chương 3061, Diệu Thiền đến từ cửu giới, góc truyện audio.com, Diệu Thiền bị khóa lại mệnh mạch lúc này đã bình tĩnh lại, nói ngay với Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Học trưởng đừng hiểu lầm, Lý Công Tử là bằng hữu tốt của ta. Lý Thất Giả không thèm nhìn đám người Lục Kiếm Tiểu Hoàng, lạnh lùng ra lệnh. Ra ngoài, Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc mặt nói. Ngươi, trong Bách Đường không có ai dám nói chuyện kiểu đó với gã, Lục Kiếm Tiểu Hoàng âm trầm nói. Trong Bách Đường này không ai dám kiêu ngạo trước mặt ta, nếu ngươi muốn có chỗ đứng trong Bách Đường thì hãy khách sáo một chút đi. Diệu Thiền nhẹ lắc đầu với Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Học trưởng, ta và Lý Thất Dạ nói chuyện riêng một lúc, xin các vị học trưởng rời bước giây lát được không? Lục Kiếm Tiểu Hoàng không biết Lý Thất Dạ nhưng Diệu Thiền thì có, đó là tồn tại từng một đám đánh nát vô số đế chữ, là tiên đế cửu giới chịu tài thiên mệnh, Diệu Thiền có thể không biết Lý Thất Dạ khủng bố sao? Cho nên đám Lục Kiếm Tiểu Hoàng dám có ý bất kính là tự tìm đường chết. Trong lòng Lục Kiếm Tiểu Hoàng cực kỳ khó chịu nhưng Diệu Thiền đã mở miệng xin thì gã đành đồng ý. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng nói, nể mặt Diệu Thiền học muội nên lần này ta không so đo với ngươi, lần sau nếu còn dám mạo phạm thì sẽ cho ngươi biết tay. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hừ mũi xoay người đi, thấy Lục Kiếm Tiểu Hoàng ra ngoài, những học sinh khác lần lượt đi theo, trong phút chốc chỉ còn lại Lý Thất Dạ và Diệu Thiền tại đây. Khi có đều rời đi, Lý Thất Dạ ngồi xuống dương mắt nhìn Diệu Thiền. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, Kim Xà Tiên Đế tốn nhiều tâm huyết vào nàng, tiếc rằng không đủ khả năng. Nếu Kỳ Lân còn ở, hai tiên đế hợp tác thì sẽ không có thiếu sót như vậy. Bị Lý Thất Dạ nói trúng điểm yếu, Diệu Thiền thông minh đến mấy cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi. Sao người biết, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, ta hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Kim Xà chỉ mòm mẫm được vụn vặt trong đó, năm xưa Kỳ Lân nghiên cứu sâu hơn Kim Xà. Kim Xà Tiên Đế là tiên đế của Đề Thiên Cốc bọn họ, Kỳ Lân Tiên Đế là Thủy Tổ. Hiện tại Đề Thiên Cốc đã trở thành lịch sử, chính tay Lý Thất Giả tiêu diệt nó. Nghe Lý Thất Giả nói khiến Diệu Thiền ngẩn ngơ, Diệu Thiền khó khăn lấy lại tinh thần, nàng nhìn Lý Thất Giả bằng ánh mắt lạ lùng. Không biết Lý Công Tử làm sao biết ta? Tuy Lý Thất Dạ giết Kim Ô Thái Tử nhưng hai người chưa từng gặp nhau, rất có thể hắn không biết Diệu Thiền tồn tại. Nhưng nay Lý Thất Dạ xông thẳng đến chỗ Diệu Thiền, rõ ràng hắn biết nàng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, lúc ở Thạch Dược Giới Giả Tuyết từng nói đến nàng, được Giả Tuyết khen như vậy thì chắc nàng có chỗ hơn người. Diệu Thiền biết Lý Thất Dạ nói Giả Tuyết tức Minh Giả Tuyết của Dược Quốc. Diệu Thiền khẽ thở dài, Minh Tiên Tử quá khen, Diệu Thiền công nhận chuyện đời khó đoán trước. Lúc trước Diệu Thiền không biết thế giới rộng như vậy, trên cửu giới còn có thập tam châu. Càng khiến người khó đoán là Lý Thất Dạ giết Kim Ô Thái Tử của Diệu Thiền, diệt Đề Thiên Cốc bọn họ, nhưng về sau nàng nhờ phúc trạch của hắn mới đến thế giới thập tam châu bao la này, thậm chí gặp tiên đế của Đề Thiên Cốc. Chuyện ta diệt Đề Thiên Cốc các ngươi, Lý Thất Dạ nhìn Diệu Thiền, cười nói. Các ngươi có thể nói cho Kim Xà biết, hắn sẽ tự quyết định. Diệu Thiền lặng thinh, lúc sau khẽ nói. Góc truyện audio.com. Tổ tông đã biết, dặn dò ta không được mạo phạm công tử. Nói tới đây tâm tình của Diệu Thiền cực kỳ phức tạp. Sau khi Diệu Thiền đến đệ thập giới thì may mắn được gặp Kim Xà Tiên Đế lão tổ tông Đề Thiên Cốc. Khi Kim Xà Tiên Đế biết Đề Thiên Cốc bị diệt không hề tức giận, đã im lặng thật lâu rồi dặn Diệu Thiền không được trả thù, không được bất kính với Lý Thất Giả, nếu gặp hắn tốt nhất là chấp đại lễ, còn lại Kim Xà Tiên Đế không nói nhiều. Đề Thiên Cốc bị diệt Lý ra không ai nuốt trôi cục tức này đọc. Đặc biệt với tiên đế đã bị xúc phạm điều kỵ nhất, nhưng Kim Xà Tiên Đế không báo thù cho Đề Thiên Cốc ngược lại dặn dò Diệu Thiền không được trả thù, quá nhiều ẩn ý trong này. Diệu Thiền là người vô cùng thông minh, dù nàng không biết hiền cơ thật sự trong đó nhưng hiểu rằng sự việc không đơn giản, đây là nhân quả nàng không trêu vào nổi. Kim Xà Tiên Đế của họ còn phải nhân nhượng chứ nói gì đến vãn bối tầm thường như họ. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt, Lý Thất Dạ nhìn thẳng vào Diệu Thiền. Nàng làm sao lên đây được? Lúc còn ở cửu giới công tử phá chướng ngại giới lại được hạt thần giúp đỡ nên ta đi một con đường trong đó lên, may mắn được tổ tiên che chở mới có thể tấn kiến tiên đế lão tổ tông. Diệu Thiền không dám giấu giếm gì trước mặt Lý Thất Dạ, thông minh như nàng dĩ nhiên hiểu rằng chơi trò khôn vặt trước mặt hắn là vô ích. Nghe Diệu Thiền nhắc khiến Lý Thất Dạ nhớ ra, là hạt thần sao, trong cuộc chiến Bệ Ngạn Thành hạt thần chạy trốn đầu tiên từng là chiến tướng dưới tay Kim Xà Tiên Đế thấy rộng biết nhiều. Hạt thần mà thấy manh mối gì không đúng liền vứt bỏ thân phận, không thèm uy danh, trốn trước nói sau. Lý Thất Giả cười cười, tùy ý nói. Tục ngữ nói rất đúng, thỏ khôn có ba hang. Kỳ, lần Kim Xà để lại nhiều hậu chiêu và nội tình, hèn gì lần này nàng có thể đi lên, xem như may mắn. Diệu Thiền khẽ nói, cũng nhờ phúc của công tử, Tuy lúc xử lý Thất Dạ diệt Đề Thiên Cốc bọn họ, nhưng Diệu gia có nội tình không cản. Tiên đế của họ để lại chút hậu chiêu, sau này được hạt thần trợ giúp cuối cùng khiến Diệu Thiền leo lên đệ thập giới, đây cũng xem việc cực kỳ may mắn. Nhưng Diệu Thiền không ngờ rằng thập giới bao la mênh mông vậy mà nàng còn cơ hội gặp Lý Thất Dạ, phải nói duyên phận là thứ hết sức kỳ lạ. Lý Thất Dạ nhìn Diệu Thiền, từ từ nói. Tuy nàng tu luyện từ đầu cách đại đạo nhưng dù sao cũng là người cửu giới, đại đạo có thiếu sót. Kim Xà còn chưa hiểu thấu con đường, có lẽ Kim Xà cũng không ngờ sẽ gặp tình huống như vậy. Nếu tương lai bình bình thì sẽ không ảnh hưởng toàn cục, nếu nàng muốn lên đỉnh, sai sót nhỏ sẽ là chí mạng cho nàng. Sau khi Diệu Thiền lên đây, Kim Xà tiên đế quý tài hoa của nàng nên ban cho một đại đạo, nhưng không đủ hoàn chỉnh. Bởi vì Kim Xà tiên đế cũng không có nghiên cứu hoàn chỉnh đại đạo này, Kim Xà không ngờ hậu thế của mình sẽ có người chưa trở thành tiên đế đã leo lên đệ thập giới, bởi vì loại tình huống này trên cơ bản không có khả năng tồn tại. Bởi vậy Kim Xà tiên đế không nghiên cứu kỹ về đại đạo này, gã không sáng tạo ra nó, chỉ biết có đại đạo như vậy. Kim Xà tiên đế lấy tâm pháp đại đạo từ chỗ Kỳ Lân tiên đế. Diệu Thiền thành thực khai ra, lão tổ tông từng nói về vấn đề này, bảo ta vào thiên thần học viện có lẽ sẽ. gocchuyenaudio.com, có điều ngộ tìm ra thuật nào đó bù đắp, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Kim Xà nghĩ cách này cũng tính là thượng sách, nếu hỏi trong thập tam châu chỗ nào có thể tìm đến đáp án thì phải là thiên thần thư viện. Cách chương.